Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Quốc vương Thái Lan băng hà, ông Tập Cận Bình thăm người bạn trung thành Campuchia và Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn học 2016.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa băng hà hưởng thọ 88 tuổi. Nhà vua được nhân dân Thái tôn kính băng hà ngày hôm nay sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông được coi là vị vua trị vì lâu năm nhất trên thế giới. Quốc vương Bhumibol là người gắn kết đất nước trải qua nhiều thăng trầm chính trị trong suốt 7 thập kỷ trị vì kể từ năm 1946. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhà vua không được công bố, như ông đã phải nhập viện để điều trị nhiều căn bệnh trong suốt nhiều năm qua. Theo dự kiến, Thái tử Maha Varirang Longkorn, 63 tuổi, sẽ lên ngôi. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã phát biểu trước người dân ngay sau khi tin quốc vương Bhumibol từ trần được loan báo. Theo Reuters, ông Prayut nói rằng người kế vị quốc vương Bhumibol đã được xác định từ năm 1972 và rằng chính phủ sẽ thông báo cho quốc hội về sự lựa chọn đó. Thủ tướng Thái Lan không nói tên của người kế vị, nhưng quốc vương Bhumibol đã chỉ định thái tử. Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào cuối ngày 13 tháng 10. Ông Prayut kêu gọi người dân Thái thương yêu lẫn nhau và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đau buồn này. Thủ tướng Prayut nói rằng các viên chức sẽ để tang một năm, đồng thời kêu gọi người Thái tránh các lễ hội trong 30 ngày. Ngoài ra, tất cả các tòa nhà chính phủ và trường học sẽ treo cờ rủ. Hơn một thập kỷ qua, người dân Thái đã lo ngại về sức khỏe của quốc vương Bhumibol, cũng như về người sẽ lên kế vị ngai vàng trong bối cảnh bất ổn chính trị, trong đó có hai vụ đảo chính. Theo Reuters, hơn 1.000 người đã đổ tới bên ngoài bệnh viện nơi quốc vương Bhumibol điều trị. Nhiều người trong số họ khóc lóc khi nghe tin dữ. Được coi là cột trụ giúp giữ vững ổn định đất nước, hiện có nhiều quan ngại rằng việc thiếu vắng quốc vương Bhumibol sẽ khiến những chia rẽ ở Thái Lan trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, điều đó dường như khó xảy ra dưới sự nắm quyền cứng rắn của chính quyền quân nhân của Thủ tướng Prayut sau khi lật đổ một chính phủ dân bầu năm 2014. Hãng tin của Anh cũng cho rằng vị thái tử kế nhiệm chưa được người dân kính trọng và quý mến như cha của mình. Trong 2 năm trở lại đây, người kế vị này đã xuất hiện và đóng vai trò lớn hơn trong xã hội Thái do sức khỏe của quốc vương Bhumibol suy yếu đi. Thái tử Vajiralongkorn ly dị người vợ thứ 3 năm 2014. Các luật lệ cấm phạm thượng hà khác của Thái Lan khiến công chúng ít có cơ hội thảo luận về người kế nhiệm. Việc hỏa táng theo nghi thức hoàng gia dự kiến sẽ phải mất nhiều tháng để chuẩn bị.
Cá lại chết hàng loạt, dân Bà Rịa đổ cá ra quốc lộ biểu tình. Bức xúc trước việc cá nuôi lại chết hàng loạt, người dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã chở cá chết đổ ra quốc lộ 51 để phản đối các công ty chế biến hải sản gây ô nhiễm, khiến đoạn đường này bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Tin từ báo chí trong nước cho hay, đoạn ngã ba Long Sơn trên quốc lộ 51 đã bị tắc nghẽn từ khoảng 9-10 giờ sáng ngày hôm nay khi hàng chục người nuôi cá bè trên sông Chà Và đã đưa cá chết đổ ra đường, trong đó có nhiều con cá bớp nặng trên 5 kg. Những hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân ngồi bệt giữa đường cùng với những con cá chết khá lớn, trong khi xe cộ phải đứng lại hoàn toàn. Anh Dinh, một người buôn bán hải sản tại Long Sơn, xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ biểu tình.
Dạ có, cách đây khoảng 7 km về nhà Long Sơn mà cũng nghe nói người ta nói cũng kẹt xe vậy lắm.
Người dân địa phương nói với báo Người Lao Động rằng nguyên nhân khiến cá chết là do việc xả thải tại cống số 6 của các công ty chế biến hải sản. Khi trời mưa, nước xả thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến cho cá chết hàng loạt. Trong khi đó, báo VN Express trích nguồn tin từ nhiều hộ dân địa phương cho biết, trong 2 ngày vừa qua, nước trên sông Chà Và có màu đen và mùi hôi, khiến cá nuôi bị chết hàng loạt, đặc biệt là loại cá bớp. Báo Người Lao Động cho hay, người dân trước đó đã chất cá chết để đưa ra đổ ở quốc lộ 51, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại, nên không thể dùng xe ba gác để chuyển cá ra đường để biểu tình. Người dân sau đó đã đổ cá chết ra các con hẻm, đồng thời mang một ít xác cá bớp ra xếp thành hàng để chặn không cho xe lưu thông qua đoạn quốc lộ này, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, xác nhận với VOA về thông tin vụ biểu tình. Ông nói, thủ phạm gây ra cá chết hàng loạt là ai thì phải đợi kết luận của cơ quan chức năng. Còn nhân dân thì chưa biết được là ai cả, cho nên người ta bức xúc quá, người ta phải đem ra đường vậy thôi. Ông Thắng nói thêm.
Trước kia thì một số cái cơ quan bảo vệ môi trường thì cũng đã xử lý một số cái nhà máy ở trên sông Vinh á. Nhưng mà bây giờ đó là chỗ khác, nó không phải chỗ cũ nữa. Nên cái chỗ này thì chưa nắm được.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân khu vực dùng cá chết để đi biểu tình. Cũng theo VN Express, vào tháng 9 năm ngoái, những người nuôi thủy sản ở sông Chà Và cũng đã chở hàng trăm ký cá chết đến trung tâm hành chính, đòi gặp chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phản đối các công ty gây ô nhiễm. Vào tháng 5 vừa qua, các cơ quan chức năng công bố 14 công ty chế biến hải sản thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành đã xả thải ra cống số 6 với tỷ lệ gây ô nhiễm 76,64%. Thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây cho biết đã xảy ra 4 đợt cá chết, gây thiệt hại hơn 18,1 tỷ đồng cho người nuôi thủy sản trên sông Chà Và. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu các công ty gây ô nhiễm phải bồi thường cho 33 hộ dân với số tiền là 13,8 tỷ đồng. Tuy nhiên do không thỏa thuận được với các công ty này về mức bồi thường thiệt hại, Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cùng với một nhóm 20 luật sư làm hồ sơ khởi kiện 14 công ty này. Cho đến nay, người dân vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào, trong khi cá vẫn tiếp tục chết hàng loạt, khiến nhiều người lâm cảnh nợ nần. Báo VN Express cho hay, đến khoảng 12 giờ trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải trực tiếp đến hiện trường để thuyết phục người dân thu dọn cá và về trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để đối thoại. Giới chức này cho biết sẽ đưa ra kết luận và thông báo công khai về vụ việc này vào ngày mai.
Trong bối cảnh bức xúc của người dân tăng cao về vấn đề ô nhiễm môi trường tràn lan ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tuyên bố quyết tâm đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm và coi việc tàn phá môi trường là một tội hình sự. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu ngành công thương đã triệu tập cuộc họp khẩn quy tụ lãnh đạo các tập đoàn và tổng công ty lớn của ngành hôm 6 tháng 10 để báo cáo thực tế hiện trạng tại các dự án mà họ đang tiến hành. Bộ trưởng Tuấn Anh yêu cầu các tập đoàn này cam kết sẽ không đánh đổi môi trường lấy dự án. Nhưng theo chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan, người dân không tin vào các hứa hẹn của lãnh đạo nếu không có hành động.
Bây giờ trước những cái bức xúc và trước những cái vụ việc quá lớn, thì Bộ trưởng hoặc là kể cả Thủ tướng, rồi Chính phủ cũng có nghĩ đến người dân. Và bây giờ, nhưng mà cái vấn đề là ông ở xa quá. Từ Bộ trưởng, từ cái lời nói của Bộ trưởng hoặc là Chính phủ thì phải trở thành ra một cái hành động. Mà hành động này phải được ràng buộc bởi cái pháp luật, phải thật là chặt chẽ. Chứ còn pháp luật mà vẫn còn lỗ hổng thì nó vẫn là phạm tội hoặc là vẫn có những cái vụ việc mà không có xử lý được.
Tại cuộc họp tuần trước, Bộ trưởng Tuấn Anh đã yêu cầu Bộ và các ngành đừng để cho dân bị ám ảnh về liệu nên chọn cá hay chọn thép. Việc bùng phát các vụ ô nhiễm môi trường gần đây ở khu vực biển miền Trung và mới nhất là ở Hồ Tây ở Hà Nội, khi người dân bất ngờ chứng kiến hàng tấn cá chết đã gióng lên hồi chuông về vấn đề ô nhiễm đã lên tới cao độ ở Việt Nam. Tập đoàn thép Formosa của Đài Loan được xác định là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở miền Trung và người dân vẫn tiếp tục đòi chính phủ đóng cửa nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh. Và trong những tuần qua, nhiều cuộc khảo sát cho thấy ô nhiễm không khí cũng ở mức báo động, nhất là ở những thành phố lớn của Việt Nam. Theo bà Xuân Lan, giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường, ô nhiễm nguồn đất ở Việt Nam cũng rất nghiêm trọng và các lỗ hổng trong cơ chế luật pháp của Việt Nam đã cho phép những nhà đầu tư công nghiệp hủy hoại môi trường.
Chúng ta cũng biết là khi mà xử lý cái ô nhiễm thì vô cùng là tốn kém. Chính vì vậy mà các công ty, các nhà máy người ta lờ những cái chuyện đó đi. nếu mà chính phủ của Việt Nam mình không có nắm hết được những cái vấn đề xử lý rác và xử lý nước thải từ các cái nhà máy thì là họ không thể nào mà biết được. Cho nên khi mà cá chết rồi có những cái vấn đề bức xúc người dân họ nêu lên thì đó là mới nói là phát hiện ra.
Bộ trưởng Tuấn Anh của Bộ Công Thương tuyên bố tại cuộc họp ở Hà Nội rằng ông sẽ kiên quyết đóng cửa nhà máy nào có kết luận gây ô nhiễm môi trường, hại dân sinh và không muốn làm mất niềm tin trong dân chúng. Nhưng theo chuyên gia môi trường Xuân Lan, cần có một sự đồng loạt trong chính sách và cam kết của các nhà lãnh đạo.
Phải một cái chính sách đồng loạt. Bây giờ rất cần những nhà khoa học và những người mà làm chính sách có một cái tầm nhìn rộng, rất là nhiều cơ quan phải nhúng tay vào cái việc mà làm giảm bớt cái ô nhiễm, là phải có một cái luật pháp để mà là ràng buộc những cái công ty, những cái khu công nghiệp mọc lên như nấm, công ty ở nước ngoài cứ đổ vào Việt Nam làm ăn, rồi những cái chất thải thì cái người dân nghèo mới là cái người chịu ảnh hưởng.
Với ví dụ mới nhất là việc chính phủ Việt Nam không làm hài lòng người dân trong vụ giải quyết với công ty Formosa, chúng ta hãy chờ xem lời hứa của Bộ trưởng Tuấn Anh sẽ biến thành hành động như thế nào.
Sau 136 năm gắn liền với người Sài Gòn, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2016, Thương Satex chính thức được dỡ bỏ để xây cao ốc 40 tầng với tên gọi mới, Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Văn phòng Khách sạn Sacha Tex Plaza. Theo phương án thiết kế cho đến nay, đến thời điểm hoàn thành công trình vào năm 2020, tại vị trí Thương Satex sẽ là một tòa nhà gồm 6 tầng hầm, 6 tầng bệ đế và 40 tầng cao. Trong đó, 3 tầng đầu của phần bệ đế sẽ duy trì một phần kiểu dáng của Thương Satex cũ và các công trình bảo tồn cũng sẽ được tái hiện ở đây. Mặc dù đồ án thiết kế vẫn đang chờ duyệt, phía Sacha cũng cho biết, sau khi hoàn thành, tầng hầm thứ 2 của tòa nhà sẽ kết nối với nhà ga Metro và sân thượng có sân đậu máy bay trực thăng. Trả lời báo Tuổi Trẻ của Việt Nam, ông Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Sacha, đơn vị quản lý tòa nhà cho biết, Thương Satex có hai phần được bảo tồn. Phần bên ngoài gồm bảng hiệu Thương Satex, mái che nắng dọc vỉa hè, các đường nét, nhịp điệu của kiến trúc khối bệ thời kỳ đầu trên mặt đứng, đặc biệt chú ý ở góc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Phần bên trong công trình cần bảo tồn gồm không gian sảnh chính, cầu thang đi từ tầng trệt lên lầu 1 tại khu vực sảnh chính, các phần trang trí lót gạch mosaic và các biểu tượng gà trống, quả cầu được đúc bằng đồng, gắn ở đầu cầu thang. Tòa nhà Tex đã gắn với các giai đoạn của lịch sử kiến trúc Sài Gòn. Từ khi khánh thành năm 1924, tòa nhà có biển hiệu GMC. Đến đầu những năm 1960, được đổi thành Thương Satex. Sau năm 1975, toàn bộ tòa nhà thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 lần đổi tên, từ năm 1998, tòa nhà được đổi lại tên là Thương Satex.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Hai thủ tướng của Úc và Singapore phát biểu hôm 13 tháng 10 rằng Trung Quốc không nên coi việc hai nước gia tăng hợp tác quân sự là một nỗ lực để kiềm chế Trung Quốc. Úc và Singapore mới ký kết thỏa thuận, theo đó Singapore sẽ chi 1,7 tỷ đô la Mỹ để tăng gấp đôi năng lực của các cơ sở huấn luyện quân sự của họ ở bang Queensland. Với thỏa thuận mới này, quân đội Singapore sẽ tăng thời gian sử dụng các địa điểm huấn luyện của Úc hàng năm lên gấp 3 lần thành 18 tuần. Số lượng binh sĩ Singapore sẽ tăng từ 6.600 lên 14.000. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với các phóng viên rằng không thể coi nước ông và Úc là một khối chống Trung Quốc. Ông nói thêm, chúng tôi là những bạn bè tốt, nhưng chúng tôi không phải những đồng minh có hiệp ước với nhau, và cả hai nước chúng tôi đều không chống lại bất cứ nước nào trong khu vực. Thủ tướng Singapore nói ông đồng ý với ông Lý và quan điểm của ông là sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực trong 40 năm qua. Quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong vài tuần qua sau khi có tin Singapore đòi đưa nội dung ủng hộ quan điểm của Philippines về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với vấn đề Biển Đông vào văn kiện bế mạc của phong trào không liên kết ở Venezuela hồi đầu tháng trước. Trước đó, đại sứ Singapore ở Trung Quốc và tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về vai trò của Singapore trong tranh chấp Biển Đông có liên quan đến hội nghị ở Venezuela. Trong một diễn biến khác, hôm 12 tháng 10, tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long nói với người đứng đầu lực lượng phòng vệ Úc Mark Biskin rằng Trung Quốc hy vọng Úc sẽ hành động và phát ngôn thận trọng về Biển Đông, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Trước đây, Úc đã bị Trung Quốc chỉ trích vì tiến hành các chuyến bay do thám bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và ủng hộ Mỹ thực hiện các cuộc tuần tra khẳng định tự do hàng hải ở vùng biển. Biển Đông là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 13 tháng 10 khẳng định Việt Nam giữ vững lập trường không liên minh quân sự trước những thông tin gần đây khi Nga đánh tiếng muốn trở lại cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam. Cuối tuần trước, Nga lên tiếng sẽ xem xét phục hồi lại các căn cứ quân sự thời Xô Viết ở Việt Nam và Cuba với mục đích tăng cường sự hiện diện của họ trên toàn cầu. Theo truyền thông Nga đưa tin hôm 7 tháng 10, tại phiên họp tại Viện Duma Hạ viện Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov nói họ nhắm vào Cam Ranh và Lourdes của Cuba. Ông Pankov được hãng tin TASS trích lời nói, chúng tôi đang xúc tiến việc này khi được các nghị sĩ hỏi về vấn đề tái hiện diện quân sự tại Việt Nam và Cuba. Cam Ranh là một cảng nước sâu ở miền Trung Việt Nam với một vị trí chiến lược trong khu vực, nhất là trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông tăng cao. Với sự hợp tác quân sự ngày càng tăng với Việt Nam, Mỹ cũng đang muốn có được nhiều hơn sự tiếp cận vào Cam Ranh. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm 13 tháng 10 tại Hà Nội, ông Bình cho biết Việt Nam sẽ không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại đây. Nhưng trước đây trong năm, Đại sứ Việt Nam tại Moscow Nguyễn Thanh Sơn nói Việt Nam không phản đối việc Nga muốn quay trở lại Cam Ranh để phục hồi căn cứ quân sự cũ. Ông Sơn nói với hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 17 tháng 5 rằng việc thực thi của cảng Cam Ranh cho sự hợp tác quốc tế đa phương là để đảm bảo rằng hòa bình và sự ổn định trong khu vực được đi đúng hướng. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với báo chí hôm 13 tháng 10, Việt Nam và Liên bang Nga cũng như các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Nhưng ông Bình cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình và đồng thời sẽ không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba.
Human Rights Watch cảnh báo rằng chính quyền Malaysia ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn trong việc giới hạn các quyền tự do ngôn luận trong các cuộc tranh luận công khai ở trong nước, trong các điều kiện mà tổ chức binh vực nhân quyền hàng đầu này miêu tả là bầu không khí sợ hãi, trong đó người dân thường sử dụng truyền thông xã hội bị chú ý theo dõi. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Phúc trình của tổ chức Human Rights Watch được công bố hôm nay, thứ Năm, 13 tháng 10, giữa lúc Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang bị áp lực về những cáo buộc tham nhũng có liên quan tới Quỹ Phát triển Malaysia 1MDB. Phúc trình dài 40 trang nói rằng chính phủ Malaysia đã tìm cách hạn chế các cuộc tranh luận về những cáo buộc nhắm vào ông Najib và cùng lúc hạn chế các cuộc biểu tình đòi ông từ chức. Phó giám đốc đặc trách phân bộ châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng chính quyền Malaysia đang thảo những luật lệ mới nhằm bịt miệng và răn đe giới chỉ trích giữa lúc có quan ngại về tình hình chính trị trong nước này đang gia tăng. Ông Robertson nói, điều mà chúng ta chứng kiến là một bầu không khí sợ hãi đang trở nên ngột ngạt hơn ở Malaysia. Nỗi sợ hãi này đã dâng cao trong suốt 2 năm qua, đặc biệt từ khi Thủ tướng Najib bị người dân trong nước và phe đối lập nêu tên về vai trò của ông trong vụ tai tiếng tài chính liên quan tới quỹ 1MDB. Human Rights Watch nói chính phủ Malaysia đang tiến hành việc soạn thảo những luật mới để theo lời ông hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và tụ tập ôn hòa.
Các cuộc điều tra đang được tiến hành ở Thụy Sĩ, Singapore và Hoa Kỳ. Các cáo buộc liên quan tới một ngân khoản hơn 3 tỷ rưỡi đô la đã bị chuyển từ quỹ OneMDB sang một quỹ khác do ông Najib thành lập năm 2009. Cả ông Najib lẫn quỹ OneMDB đều bác bỏ cáo buộc, nói rằng họ không làm điều gì sai trái. Các công tố viên Thụy Sĩ hôm thứ Tư cho hay họ đã bắt đầu các thủ tục truy tố hình sự chống ngân hàng Falken, một ngân hàng tư có trụ sở ở Zurich, về những cáo buộc liên quan tới các hoạt động thanh tẩy tiền bạc có liên hệ tới quỹ OneMDB. Chi nhánh ngân hàng Falken ở Singapore đã bị các giám sát viên đóng cửa trong tuần này. Nhà chức trách Singapore đã bắt giữ quản trị viên của chi nhánh Singapore và phạt tiền ông về những vi phạm liên quan tới tội thanh tẩy tiền bạc. Một số người Singapore từng là nhân viên cũ của ngân hàng tư nhân này cũng bị truy tố trong các vụ án có liên hệ tới quỹ OneMDB.
Phúc trình của Human Rights Watch nói rằng chính quyền Malaysia đã chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Najib bình luận về vụ tai tiếng về quỹ OneMDB hoặc có những bình luận trên truyền thông xã hội bị coi là có tính cách xúc phạm Thủ tướng Najib hoặc là Hoàng gia Malaysia. Tổ chức binh vực nhân quyền này nói chính phủ Malaysia còn sử dụng đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia để giấu nhẹm vụ xì căng đan xoay quanh quỹ OneMDB, không cho tới tai mắt của công chúng. Ông Robertson nói việc hình sự hóa quyền tự do phát biểu ôn hòa là một phần nằm trong một chiến dịch lớn hơn của chính quyền Malaysia để siết chặt gọng kềm quanh cổ của những người dám bày tỏ những quan điểm bất chính trị bất đồng, nói lên sự bức xúc của họ.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm thứ Tư lại phải đối đầu với những cáo buộc về các hành vi sàm sỡ không thích hợp đối với nhiều phụ nữ. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Hai phụ nữ nói với tờ New York Times rằng ông Trump đã tấn công tình dục họ. Một trong hai phụ nữ này là một doanh nhân. Bà nói ông Trump đã vồ lấy ngực bà và tìm cách lần tay dưới váy bà trên một chuyến bay vào năm 1978. Chiến dịch vận động của ông Trump đã ra một thông báo bác bỏ bản tin của tờ New York Times là không có thực, đồng thời miêu tả câu chuyện này là một âm mưu để bôi bẩn ông Trump, trong khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11. Ông Trump trở thành mục tiêu bị chỉ trích sau khi xuất hiện một băng video hồi tuần trước, trong đó ông bị ghi âm khoe khoang về những hành động tán tỉnh và sờ soạng phụ nữ. Băng video này và những lời cáo buộc được tung ra sau đó đã khiến cho nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, rút lại sự hậu thuẫn mà họ đã từng dành cho doanh nhân giàu có nhưng gây nhiều tranh cãi này. Ông Trump hôm thứ Ba tuần này đã gay gắt đả kích ông Ryan và gọi đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, là một kẻ gian trong một cuộc tập họp chính trị ở Florida.
Wouldn't you think that Paul Ryan would call and say good going?
Các bạn có nghĩ lẽ ra Paul Ryan phải gọi tôi để khen rằng mọi sự diễn ra suôn sẻ? Trước một cử tọa đông đảo nhất trong lịch sử nước Mỹ vào đêm tranh luận thứ nhì, đấy, cứ tưởng họ sẽ khen rằng tốt lắm. Don, chúng ta hãy tiến tới, đánh bại kẻ gian này. Bà ta là một kẻ gian, hãy đánh bại bà ta. Chúng ta phải chặn đứng việc này. Thế nhưng không, ông Ryan đã không làm như vậy.
Trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm Chủ nhật, ông Trump đã gạt những phát biểu có tính cách xúc phạm phụ nữ của ông, nói rằng đó chỉ là những phát biểu linh tinh giữa đàn ông với nhau trong phòng thay đồ thể thao. Trong cuộc tranh luận này, ông Trump chối bỏ lời cáo buộc, nói rằng ông không hề đối xử sàm sỡ như vậy. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng đối mặt với vụ tranh cãi liên quan tới hàng ngàn email của các nhân viên bị hack và được WikiLeaks phát tán. Trang web chuyên phơi bày những bí mật này đã công bố hàng ngàn email từ hôm thứ Sáu vừa rồi bị lấy cắp từ tài khoản email của ông John Podesta, quản trị viên của chiến dịch vận động của bà Hillary Clinton. Theo cáo buộc, thì những tin tặc người Nga là thủ phạm trong vụ hack này. Một loạt các cuộc thăm dò công luận cho thấy mức độ ủng hộ dành cho bà Hillary Clinton, người đang vận động để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đã tăng vọt và bỏ xa đối thủ, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Kết quả tổng hợp của các cuộc thăm dò do Real Clear Politics đưa ra cho biết bà Clinton dẫn trước ông Trump trung bình 6,2 điểm trên toàn quốc.
Nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ Bob Dylan đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2016. ông là nghệ sĩ sáng tác nhạc đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nói ông Dylan được vinh danh vì đã tạo ra những cách biểu đạt mới bằng thi ca bên trong truyền thống âm nhạc tuyệt vời của Mỹ. Viện Hàn Lâm Thụy Điển là tổ chức mà hàng năm vẫn đưa ra quyết định chọn người xứng đáng để trao giải Nobel Văn học. Trong những năm qua, ông Dylan nhiều lần được nhắc đến như một người có thể đoạt giải Nobel, nhưng ông không được coi là một ứng cử viên nặng ký. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ 75 tuổi này tên thật là Robert Alan Zimmerman. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1959 với các buổi biểu diễn tại những quán cà phê ở Minnesota. Những tác phẩm nổi tiếng của Bob Dylan được phát hành vào những năm 1960, khi đó các bài hát như Blowing in the Wind đã trở thành ca khúc ruột cho các phong trào dân quyền và chống chiến tranh Việt Nam. Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký hôm thứ Năm 13 tháng 10. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Peter Thomson nói ông hy vọng tổ chức gồm 193 thành viên sẽ nhất trí chuẩn thuận ông Guterres sau khi Hội đồng Bảo an đề cử vị cựu Thủ tướng hồi tuần trước. Nếu ông Guterres được chuẩn thuận, ông sẽ kế nhiệm Tổng Thư ký Ban Ki-moon đương nhiệm là người của Hàn Quốc vào cuối năm 2016. Ông Ban đã giữ chức kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2006. Ông Guterres, 67 tuổi, là Thủ tướng của Bồ Đào Nha từ năm 1992 đến năm 2002. Ông đã lãnh đạo cơ quan đặc trách vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc từ năm 2005 đến năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA khi ông còn đang vận động tranh cử, ông nói ông muốn trở thành người đứng đầu Liên Hợp Quốc vì ông muốn tạo điều kiện để tìm ra các giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Các thành viên Liên Hợp Quốc đánh giá cao việc đề cử ông Guterres, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Chukin, gọi ông là một sự lựa chọn tuyệt vời. Khi ông Guterres mới được đề cử, ông Chukin đã phát biểu với ông như sau. Ông ấy là một chính trị gia ở đẳng cấp cao, ông ấy từng là thủ tướng đất nước mình. Ông là người nói chuyện với tất cả mọi người, lắng nghe tất cả mọi người, nói ra suy nghĩ của mình rất cởi mở. Tôi nghĩ ông là con người rộng mở. Ông Ban cũng gọi ông Guterres là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chức Tổng Thư ký. Ông Guterres là một trong 13 ứng cử viên tranh cử vào chức vụ đứng đầu Liên Hợp Quốc. Các nhà hoạt động ở Anh đang thách thức thẩm quyền của Thủ tướng Theresa May về kích hoạt việc rút khỏi Liên Hợp Châu Âu mà không có một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Tòa Thượng thẩm đã nhận đơn khiếu nại hôm thứ Năm 13 tháng 10 và quyết định của tòa được coi là phán quyết bảo hiến quan trọng bậc nhất trong một thế hệ. Một mặt, chính phủ nói bà May có thẩm quyền bắt đầu đàm phán về việc Anh rút khỏi EU mà không cần một cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, nhờ vào một quyền hành pháp đặc biệt được gọi là đặc quyền hoàng gia. Nhưng đồng thời, các nhà hoạt động bao gồm cả nhà quản lý đầu tư Gina Miller lại đang tranh cãi rằng quá trình Brexit không thể bắt đầu mà không có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Bà Miller là người khiếu nại chính trong vụ này. Bà nói vụ kiện không nhằm để giữ nước Anh ở lại trong EU, mà đúng hơn là nhằm duy trì tiến trình dân chủ. Bà nói với hãng tin AP, chuyện này là về dân chủ. Theo suy nghĩ của tôi, tiền lệ nguy hiểm nhất mà chúng tôi sẽ tạo ra là một chính phủ có thể bác thẩm quyền của Quốc hội và không tham vấn với Quốc hội khi chúng tôi đưa ra quyết định về quyền của người dân. Và điều đó đối với tôi thật là rất nguy hiểm. Trong cuộc trưng cầu của Anh hôm 23 tháng 6, các cử tri đã bỏ phiếu cho việc rời khỏi EU với một tỷ lệ chênh lệch nhỏ là 52/48%. Những người biểu tình của cả hai phía đã tụ tập ở bên ngoài cửa của Tòa Thượng thẩm ở London hôm thứ Năm, chờ đợi buổi đối chất tại tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Hai ngày 17 tháng 10. Bất kể kết quả của phiên tòa thế nào, bà May nói hôm 12 tháng 10 rằng bà sẽ để cho Quốc hội thảo luận về các vấn đề xung quanh Brexit. Dù vậy, bà cũng nói rõ rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ không thay đổi. Bà nói, chúng tôi không tự hỏi mình là chúng tôi muốn giữ lại phần nào trong quyền thành viên của mình. Hệ thống cải huấn của Nga sẽ tái áp dụng lao động cưỡng bức như một biện pháp trừng phạt tội phạm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo điều luật mới, lao động cưỡng bức sẽ là một biện pháp trừng phạt thay thế cho nhà tù. Ông Valery Maximenko, phó giám đốc vụ nhà tù Liên bang Nga, nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng hình thức kết án mới sẽ tốt hơn so với việc cách ly tù nhân hoàn toàn khỏi xã hội. Ông cũng bác bỏ việc so sánh hình phạt mới với hệ thống trại Gulag đã tận dụng lao động cưỡng bức vào thời của Stalin. Theo ông Maximenko, các tù nhân bị tuyên án lao động cưỡng bức sẽ sống tại các trại có mức độ an ninh thấp hơn nhiều so với nhà tù. Họ thậm chí sẽ được rời khỏi trại khi được nhà chức trách cho phép, nhưng họ sẽ không được từ chối hoặc thay đổi công việc khi họ được giao. Mặc dù hiến pháp và luật hình sự Nga cấm lao động cưỡng bức, song luật lao động Nga lại có một điều khoản nêu rõ việc lao động như là một phần của bản án tư pháp không bị coi là lao động cưỡng bức. Điều này tạo cho nhà chức trách Nga một kẽ hở để sử dụng lao động cưỡng bức như một hình phạt thay thế. Giống như các nhà tù Mỹ, người lao động cưỡng bức của Nga sẽ được các công ty của cả nhà nước lẫn tư nhân tuyển dụng. Điều này giảm bớt sức ép lên hệ thống nhà tù của Nga, trong khi cho phép các doanh nghiệp được tiếp cận với lao động rẻ mạt. Nga có tỷ lệ người bị giam cao thứ 9 trên thế giới, 447 người trên 100.000 dân. Mỹ đứng ở vị trí thứ hai với 693 người bị giam trên 100.000 dân. Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Năm 13 tháng 10 cho biết họ đã oanh kích 3 trạm radar ở Yemen để đáp trả vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát nhắm vào một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ. Hải quân Hoa Kỳ đã công bố đoạn video chiếu cảnh các tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi từ tàu khu trục USS Nimitz. Một thông báo của ngũ giác đài cho biết các tên lửa nhắm mục tiêu vào các trạm radar dọc theo bờ biển đỏ của Yemen ở phía bắc của eo biển Bab el-Mandeb. Thông báo nói việc phá hủy các trạm radar sẽ làm suy giảm khả năng của quân Houthi để theo dõi và tấn công các tàu thuyền trong tương lai. Một phát ngôn viên của ngũ giác đài mô tả cuộc oanh kích này là hành động tự vệ sau khi một tên lửa được bắn đi hôm 12 tháng 10 ở Biển Đỏ nhằm vào tàu khu trục USS Mason. Ngũ giác đài nói tàu đã không bị trúng tên lửa và không có ai bị thương. Phát ngôn viên cho biết các trạm radar bị phá hủy với mục đích để bảo vệ binh sĩ và tàu thuyền của Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào khác đối với tàu thuyền của mình, cũng như đối với các hoạt động vận tải thương mại. Các quan chức cho biết tàu Mason đã triển khai các biện pháp chống trả ngay khi tàu phát hiện ra vụ phóng tên lửa, nhưng không rõ có phải hành động phòng vệ đó đã làm cho tên lửa chệch hướng hay nó rơi xuống Biển Đỏ vì các lý do khác.
Thưa quý vị, vì sao người cao tuổi gốc Việt nghiêng về đảng Cộng Hòa? Thông tin viên Elizabeth Lee của đài VOA từ quận Cam có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Mỗi khi đến mùa bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm tới chính trị cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ yêu thích nhất, mà thay vào đó dành lá phiếu của mình cho người mà họ ghét ít nhất.
Between the two devils, I choose the lesser one.
Giữa hai quỷ sứ, tôi chọn người nào đó ít tệ hơn, đó là Donald Trump.
Ông Leslie Lay, một cựu đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói, cũng giống như phần lớn người tị nạn thuộc thế hệ của ông, người cựu quân nhân này đã bầu cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong mọi cuộc bầu cử kể từ khi ông trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên lần này, ông đã phải dành nhiều thời gian để cân nhắc, ông nói.
It is very difficult this time.
Rất khó vì cả hai ứng cử viên đều tệ.
Cựu đại tá này nhận xét về ông Trump như sau.
Ông ta chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi nói và ông ta thay đổi chính sách quá nhiều. Ông ta có kế hoạch xây một bức tường ngăn cách Mỹ và Mexico và buộc chính phủ Mexico phải trả tiền. Điều đó không khả thi, nên những điều mà ông ta nói chỉ là ảo tưởng.
Còn về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, ông Lê nói rằng bà sẽ nguy hiểm hơn là ông Trump. Nếu bà trở thành Tổng thống, cựu quân nhân này nhận định thêm.
Khi còn là Ngoại trưởng, đáng lẽ bà Clinton phải phân biệt được đâu là thông tin tuyệt mật liên quan tới an ninh và thông tin nào có thể được truyền bá qua máy chủ email cá nhân. Nếu bà ta không làm được điều đó, bà ta không thể trở thành Tổng thống.
Trong khi đó, đối với giới trẻ người Mỹ gốc Việt, quan điểm lại khác. Và nhiều người trong số họ ủng hộ cho ứng cử viên thuộc phe Dân Chủ. Anh Việt Trần, 33 tuổi, cho rằng những người làm chính trị 20 đến 30 năm thì chắc cũng phải có đôi chút kinh nghiệm.
I will be supporting Hillary. She has adopted a lot of Bernie Sanders policies.
Những thứ mà họ nói về bà ấy chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi nghĩ rằng họ chỉ quá khắt khe với bà ấy vì bà là phụ nữ.
Trong khi đó, Hugh Trà, 26 tuổi, ủng hộ ông Bernie Sanders cũng của thuộc phe Dân Chủ trước khi ông này bỏ cuộc. Anh Trà nói sẽ ủng hộ bà Clinton vì bà đã chấp nhận nhiều chính sách của ông Bernie Sanders và thực thi nhiều cương lĩnh cấp tiến. Người Việt là nhóm dân nhập cư lớn thứ 6 ở Mỹ. Người Mỹ gốc Việt nổi tiếng là quan tâm tới chính trị, cũng như sự chia rẽ ý thức hệ về sự ủng hộ đối với các ứng viên Tổng thống. Ông Đỗ Dũng, thư ký thỏa soạn tờ Người Việt, giải thích lý do vì sao người Mỹ gốc Việt lớn tuổi thường bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa.
Trong chiến tranh Việt Nam, các đảng viên Cộng Hòa rất nhiệt tình, trong khi phe Dân Chủ lại phản đối chiến tranh. Chính vì điều đó mà những người gốc Việt lớn tuổi nghĩ rằng phe Dân Chủ phải chịu trách nhiệm đối với thất bại của Việt Nam.
Ông Dũng nói thêm rằng người lớn tuổi cũng có định kiến với phụ nữ. Nhà báo này cho biết ông đã hỏi một số người trong cộng đồng là vì sao một phụ nữ lại không thể lãnh đạo nước Mỹ. Thì những người cao tuổi thường nhấn mạnh rằng họ không thể chấp nhận điều đó. Nhưng theo ông Đỗ Dũng, trong một vòng một thập kỷ qua, kể cả người Mỹ gốc Việt lớn tuổi cũng quay sang ủng hộ Đảng Dân Chủ. Thư ký tòa soạn của báo Người Việt nói,
nhiều người sống lâu ở đây, nhất là những người già, họ được hưởng nhiều trợ cấp xã hội. Khi họ mới tới đây, họ nghĩ có thể làm điều gì đó để thay đổi Việt Nam. Nhưng giờ họ thấy mối quan hệ Việt-Mỹ đang ấm lên, nên không có cách nào mà họ có thể làm điều đó.
Theo ông Dũng, một số người Việt lớn tuổi giờ có cái nhìn thiện cảm hơn với Đảng Dân Chủ vì sự ủng hộ của đảng này đối với các chương trình trợ cấp xã hội do chính phủ đài thọ. Nhưng ông Mike Nguyễn lại không có niềm tin đối với việc mở rộng hệ thống phúc lợi xã hội. Ông cho biết sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vì ông tin rằng chính sách kinh tế của đảng này có hiệu quả hơn. Người từng bỏ chạy khỏi chế độ Cộng sản sau chiến tranh Việt Nam nói, tôi bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa vì chính sách của đảng này chứ không phải vì ông Trump. Hiện nay, nhiều người gốc Việt thường bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa, nay lại miễn cưỡng ủng hộ cho tỷ phú bất động sản. Ông Lê giải thích.
Nếu ta không bỏ phiếu cho ai, thì ta gián tiếp bỏ phiếu cho kẻ tệ hại.
Trong khi đó, ông Dũng từ báo Người Việt cho rằng, ông nghĩ một số người Mỹ gốc Việt sẽ bỏ phiếu trắng trong ngày bầu cử sắp tới.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My land has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này,
Mike không thể hiểu nổi.
My land, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, My land, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, Cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. F-O-R-T-U-N-E. Teller. T-E-L-L-E-R. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, Ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Lian is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man. And he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Okay, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you. She's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? À, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, Thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes, she paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant the tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment. But Who is to know all this with certainty? The one to charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin would be a good match. They'll be happy and will have many children. Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy. Gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.
I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support.
Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. Một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này.
Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with the fortune teller to see which color is the best for you, okay?
Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop at my land, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, my land?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, my land. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, my land?
Okay, boss.
Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió gặt bão.
Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ kinh tế lậu chỉ tất cả những hoạt động kinh tế bất hợp pháp, đôi khi từ này được dùng để chỉ kinh tế trong bóng tối, thị trường chợ đen hay kinh tế không chính thức. Loại kinh tế này phản ánh mặt tối của toàn cầu hóa. Nó phá hoại tiềm năng kinh tế, bòn rút lợi nhuận hợp pháp và gây phương hại cho tăng trưởng kinh tế và đầu tư trong tương lai. Kinh tế bất hợp pháp là một trong những thách thức làm nản lòng mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Ông David Luna, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc gia và Ngoại giao chống tội phạm, cho biết kinh tế bất hợp pháp hiện nay đang nhảy vọt, chiếm từ 8% đến 15% tổng sản lượng nội địa GDP toàn cầu. Ông David Luna nói, kinh tế lậu trên toàn cầu đang lớn mạnh trên một số lĩnh vực lớn như ma túy, bắt cóc đòi tiền chuộc, buôn lậu vũ khí, chuyển lậu người và buôn người, buôn bán hàng lấy cắp và hàng giả, chuyển lậu đồ cổ và cổ vật văn hóa, hối lộ và rửa tiền. Kinh tế bất hợp pháp phá hoại thị trường hợp pháp qua việc lấn át kinh doanh hợp pháp. Những người buôn bán chợ đen không phải đóng thuế kinh doanh, thuế công ty hay thuế nhập khẩu. Họ không cần phải đảm bảo chất lượng hàng hóa hay hàng thật. Và do đó dễ lừa gạt người mua. Nhà chức trách không thể chặn đứng các loại hàng hóa kém chất lượng hay giả mạo khiến cho công chúng nghi ngờ, đưa đến việc mất tin tưởng vào những định chế và làm sa sút chất lượng đời sống của hàng triệu người. Một phương cách để chống lại kinh tế lậu toàn cầu là truy quét những vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Giám đốc Luna nói, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là trọng tâm của phát triển kinh tế và sáng tạo. Khi các nhà đầu tư và những nhà sáng chế biết được sự sáng tạo của họ được an toàn, không bị đánh cắp, thì họ mới phấn khởi đưa ra những sản phẩm và sáng kiến mới cho xã hội, giúp làm giàu và cải thiện đời sống của chúng ta. Ông Luna nói tiếp, mặt khác, khả năng bảo vệ yếu kém làm cho những công ty tư khó thu được lợi nhuận từ những đầu tư của họ trong nghiên cứu và phát triển và do đó không khuyến khích họ đầu tư vào những sáng kiến đó nữa. Do đó, chúng ta phải ban hành và thực thi những luật lệ mạnh mẽ và hữu hiệu để chống những hành vi tội phạm. Đồng thời, các chính phủ, doanh nghiệp và công dân cần hợp tác xuyên biên giới quốc gia để bảo vệ những lợi ích chúng ta cùng chia sẻ. Nhưng trên hết, chúng ta phải làm việc với nhau. Giám đốc Luna nói thêm, đây không phải là cường điệu khi nói sự hội tụ của những mạng lưới bất hợp pháp và mối đe dọa hiện hữu đối với tiến bộ của con người. Chúng ta phải sánh vai để đáp ứng và đánh bại mối đe dọa này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa băng hà hưởng thọ 88 tuổi. Nhà vua được nhân dân Thái tôn kính băng hà ngày hôm nay sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông được coi là vị vua trị vì lâu năm nhất trên thế giới. Quốc vương Bhumibol là người gắn kết đất nước trải qua nhiều thăng trầm chính trị trong suốt 7 thập kỷ trị vì kể từ năm 1946. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhà vua không được công bố, nhưng ông đã phải nhập viện để điều trị nhiều căn bệnh trong suốt nhiều năm qua. Theo dự kiến, Thái tử Maha Vajiralongkorn, 63 tuổi, sẽ lên ngôi. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã phát biểu trước người dân ngay sau khi tin quốc vương Bhumibol từ trần được loan báo. Theo Reuters, ông Prayut nói rằng người kế vị quốc vương Bhumibol đã được xác định từ năm 1972 và rằng chính phủ sẽ thông báo cho quốc hội về sự lựa chọn đó. Thủ tướng Thái Lan không nói tên của người kế vị, nhưng quốc vương Bhumibol đã chỉ định Thái tử Vajiralongkorn. Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào cuối ngày 13 tháng 10. Ông Prayut kêu gọi người dân Thái thương yêu lẫn nhau và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đau buồn này. Thủ tướng Prayut nói rằng các viên chức sẽ để tang một năm, đồng thời kêu gọi người Thái tránh các lễ hội trong 30 ngày. Ngoài ra, tất cả các tòa nhà chính phủ và trường học sẽ treo cờ rủ. Hơn một thập kỷ qua, người dân Thái đã lo ngại về sức khỏe của quốc vương Bhumibol, cũng như về người sẽ lên kế vị ngai vàng trong bối cảnh bất ổn chính trị, trong đó có hai vụ đảo chính. Theo Reuters, hơn 1.000 người đã đổ tới bên ngoài bệnh viện nơi quốc vương Bhumibol chữa trị. Nhiều người trong số họ khóc lóc khi nghe tin dữ. Được coi là trụ cột giúp giữ vững ổn định đất nước, hiện có nhiều quan ngại rằng việc thiếu vắng quốc vương Bhumibol sẽ khiến những chia rẽ ở Thái Lan trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, điều đó dường như khó xảy ra dưới sự nắm quyền cứng rắn của chính quyền quân nhân của Thủ tướng Prayut sau khi lật đổ một chính phủ dân bầu năm 2014. Hãng tin của Anh cũng cho rằng Thái tử Vajiralongkorn chưa được người dân kính trọng và quý mến như cha mình. Trong 2 năm trở lại đây, người kế vị này đã xuất hiện và đóng vai trò lớn hơn trong xã hội Thái do sức khỏe của quốc vương Bhumibol suy yếu đi. Thái tử Vajiralongkorn ly dị người vợ thứ 3 năm 2014. Các luật lệ cấm phạm thượng hà khắc của Thái Lan khiến công chúng ít có cơ hội thảo luận về người kế vị. Việc hỏa táng theo nghi thức hoàng gia dự kiến sẽ phải mất nhiều tháng để chuẩn bị. Nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ Bob Dylan đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2014-16, thưa quý vị. Ông là nghệ sĩ sáng tác nhạc đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nói ông Dylan được vinh danh vì đã tạo ra những cách biểu đạt mới bằng thi ca bên trong truyền thống âm nhạc tuyệt vời của Mỹ. Viện Hàn Lâm Thụy Điển là tổ chức mà hàng năm vẫn đưa ra quyết định lựa chọn người xứng đáng để trao giải Nobel Văn học. Trong những năm qua, ông Dylan nhiều lần được nhắc đến như một người có thể đoạt giải Nobel, nhưng ông không được coi là một ứng cử viên nặng ký. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ 75 tuổi này tên thật là Robert Alan Zimmerman. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1959 với các buổi biểu diễn tại quán cà phê ở Minnesota. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bob Dylan được phát hành vào những năm 1960. Khi đó, các bài hát như Blowing in the Wind đã trở thành ca khúc ruột cho các phong trào dân quyền và chống chiến tranh tại Việt Nam. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Campuchia ngày hôm nay, bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày nhằm củng cố quan hệ song phương. Sau cuộc gặp giữa ông Tập và Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai bên đã ký 31 thỏa thuận, trong đó có các khoản vay ưu đãi trị giá lên tới 237 triệu đô la. Theo Reuters, ông Tập cũng cho biết sẽ kêu gọi đầu tư của Trung Quốc vào việc xây dựng đường sắt cao tốc và một sân bay của Campuchia ở tỉnh Siem Reap, cũng như cung cấp thêm 500 suất học bổng. Ngoài ra, theo Yang Sofalet, trợ lý của ông Hun Sen, Chủ tịch Trung Quốc còn xóa khoản nợ trị giá 89 triệu đô la cho Campuchia. Ông Sofalet nói thêm rằng việc ký một loạt các thỏa thuận và nhiều cam kết được đưa ra như vậy là một điều lịch sử. Ngoài ra, theo người trợ lý này, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ cấp thêm cho Campuchia 14 triệu đô la viện trợ quân sự. Theo Reuters, Campuchia sẽ giúp Bắc Kinh chống đỡ những lời chỉ trích của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Tháng trước, Campuchia đã phủ quyết một tuyên bố của ASEAN đề cập tới các phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp. Trong một bài xã luận trên trang nhất của Nhật báo Campuchia lớn nhất, ông Tập viết rằng Trung Quốc và Campuchia là láng giềng tốt, những người bạn thật sự trung thành với nhau. Ông Tập nói rằng thông thương giữa hai nước đạt được 4,4 tỷ đô la năm ngoái và dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la vào năm sau. Tin cuối, thưa quý vị, Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký vào hôm thứ Năm. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Peter Thomson nói ông hy vọng tổ chức gồm 193 thành viên sẽ nhất trí chuẩn thuận ông Guterres sau khi Hội đồng Bảo an đề cử vị cựu thủ tướng hồi tuần trước.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.